Nam Mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 8 thầy tháng 12 năm 2007. Hôm nay là ngày tịnh tu. Đây là ngày cái khóa cuối cùng của năm 2007. Và chúng ta đã có một cái lịch trình cho năm 2008. Và sáng ngày mai thì Pháp Hòa sẽ phát ra để cho mọi người có được một cái chương trình của năm tới. Một chút xíu nữa thì Pháp Hòa sẽ có một món quà nhỏ. Mỗi vị có một xu chuỗi tràng 108 để làm cái quà. Làm quà là thứ nhất á, là để ghi nhận cái công phu tu tập của đại chúng trong suốt một năm qua. Tức là ai mà nhận một xu chuỗi rồi á, thì không phải về khoanh lại cất tủ rồi đợi có người nào tới cái đem ra khoe. Nó thấy không? Tôi đi có ngày cái tôi cũng được sâu nữa không? Thì ai có chuỗi rồi là phải biết là mình phải niệm Phật, phải tinh tấn tu tập. Cái thứ hai đó là nên thu xếp cái thời gian để mình có thể tham dự những cái ngày tịnh tu như thế này. Vì chúng ta chỉ có mỗi tháng một lần. Lẽ ra thì chúng ta có mỗi tháng hai lần, nhưng bởi vì mình xuyên quá cho nên là không dám tổ chức nhiều. Và hơn nữa thì mình cũng có cái ngày tịnh tu của người Tây Phương, cho nên phải chia ra 2 tuần thì người Tây Phương, rồi 2 tuần thì người Việt. Thì đó là một món quà. Cái món quà đó cũng để cảm niệm cái công đức của tất cả quý vị trong những ngày qua, luôn luôn có mặt trong bất cứ một cái Phật sự nào mà tu viện đề xướng. Quý vị đều hết lòng góp sức để cho cái công việc được trôi chảy và Phật sự được viên mãn như ngày hôm nay. Thì đó là một món quà rất nhỏ thôi, nhưng mà đó là một cái tấm lòng của quý thầy gửi đến toàn thể đại chúng. Cái sâu chuỗi nó được sâu lại, được kết lại 108 hộp. Thì ý muốn nói là chúng ta luôn luôn tu tập như một cái tăng thân, và chúng ta phải tập đi như một dòng sông, chứ đừng có đi như là từng cái giọt nước. Tại vì nếu mình từng giọt nước thì mình dễ bị tan mất. Và nếu mình mà tu tập mà mình đi như một dòng sông á, mình không làm hạt nước nhỏ. Thấy không? Tại vì nếu mà một dòng sông á, thì nó có đủ khả năng nó đẩy hết những cái bùn nhơ, cái rác rưới ra ngoài. Quý vị nào học cái ý nghĩa của chữ kinh rồi đó sẽ nhớ ha. Chữ kinh có 5 nghĩa, nhớ không? Và trong đó có cái nghĩa gọi là tuyền dũng. Tuyền dũng là gì? Là dòng suối chảy rất mạnh. Dòng suối chảy mạnh. Tại vì nếu mà rác mà nó còn dính vô trong góc, trong kẹt á, mà nếu mà có một cái dòng suối mạnh mà chảy tới thì bao nhiêu rác ở trong kẹt đó cũng đi ra hết. Cũng như vậy, nếu chúng ta tu hành mà chúng ta luôn luôn đi như một cái đoàn thể, tu như một đoàn thể, và cái sức tu của mình á, mỗi ngày mỗi tinh tấn á, và chúng ta không có rời bỏ giáo pháp của Phật á, thì giáo pháp đó giống như là một cái dòng suối có thể bạc hết những phiền não, những cái điều bợn nhơ trong cái tâm của mình. 5 bí nghĩa của kinh, mà trong đó có một cái nghĩa gọi là tuyền dũng. Dũng là mạnh, tuyền là suối, dòng suối chảy mạnh. Và nếu hàng ngày chúng ta luôn luôn để tâm tới kinh điển giáo pháp, thì kinh còn có nghĩa là thằng mật. Thằng mật. Thằng mật là sao? Là một cái sợi dây rất thẳng. Những người thợ mộc, họ có một cái sợi dây trước khi họ cắt gỗ đó, họ căng sợi dây ra, phải không? Thì trong cái dây nó có cái phấn, thì khi mà kéo ra rồi đó, họ búng một cái thôi thì cái phấn nó rớt xuống, thì họ cắt cái miếng dán đó rất là ngay ngắn. Chúng ta mà tu mà mình không có để tâm tới kinh điển giáo pháp thì mình sẽ đi làm sao? Đi quanh co, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, rồi đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, rồi có thỉnh thoảng mình ngồi một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày qua. Cho nên mình đi lang thang, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Nhưng mình là Phật tử, mình hạnh phúc lắm, là tại vì những lời của Phật dạy, những lời của chư tổ dạy, những lời của chư tôn đức dạy còn đó, còn được ghi trong sách vở. Và cái mà phương tiện hay nữa là còn ở đâu? Trong CD nữa. Đó, rồi bây giờ còn hay cái nữa, có DVD nữa. Thành thử phương tiện nhiều như vậy để mà giúp cho mình một mực đi lên, mà mình không đi nữa thì thôi không biết làm gì nữa. Nhiều khi quý thầy hay nói đùa, nói vậy mà không chịu tu nó thôi chết cho rồi. Nó không phải kêu quý vị chết, thầy chết cho rồi. Tức là nói hoài không chịu, không có chịu tu thì thôi thầy chết cho rồi. Thì Pháp Hòa chỉ xin nhắc như vậy, để chút xíu nữa thì Pháp Hòa gửi đến cho đại chúng mỗi người một cái món quà nhỏ như vậy, để làm cái kỷ niệm. Mỗi khi mình nhìn sâu chuỗi mình biết đây là sâu chuỗi sách tấn mình trên đường tu. Hôm trước á, mình có nói đến cái chữ ma. Chữ ma là mình nói vậy thôi, chứ còn nếu nói đủ là phải là Mara. Mara là tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Mara. Có vài ba cái nghĩa, nhưng mà ở trong này mình chỉ cần hiểu một cách đơn giản. Ma là gì? Ma là những cái gì nó làm chướng ngại cho cái đường tu học của mình, thì cái đó gọi là ma. Vậy thì ma ở đâu? Ma ngoài hay ma trong? Ma trong. Thế cái gì mà mình không chấp nhận được nó, mình coi nó là cái sự đau khổ, thì tự nhiên nó biến thành ma liền. Còn cái gì mà mình cũng chấp nhận được nó, mình cho nó đi qua, cái tự nhiên nó thành không ma. Cho nên ma là vậy đó. Cho nên ta hay nói đó, ma ma Phật Phật chính do ta. Ma với Phật ở trong mình. Nhưng mình cũng phải biết, mặc dù nó từ trong tâm mình, nhưng mình phải biết được mặt mũi của nó. Mình biết cái tên gọi của nó, để khi nó đến á, mình biết cái này là ma gì. À, mà Ngài Nguyên Siêu Minh Thiền Sư, Tổ Nguyên Siêu Minh đã cho mình biết có 10 thứ ma. Và hôm trước mình đã nói một thứ rồi phải không? Ma oan nghiệt nhiều đời. Có nhiều khi mình tu hành nhưng mình đau khổ lắm. Thí dụ như lỡ ai mà đi vô chùa đó, xuất gia tu rồi, mà làm huynh đệ với một cái người nào đó, trời ơi, thiệt đi ra tôi cũng mệt, mà đi vô tôi cũng mệt nữa. Cái người đó sao mà cứ kiếm chuyện với tôi hoài, phải không? Nhưng mà mình mà không biết cái đó là cái oan nghiệt giữa mình với người đó, mà mình cứ giận cái người đó hoài, thì mình nuôi gì? Nuôi cái oan nghiệt thêm lớn thôi, chứ không có lợi gì hết trơn. Cho nên mình biết như vậy thì mình phải làm gì? Ai nhớ? Tổ dạy mình làm gì để mà giải cái này? Chí thành sám hối. Mình phải sám hối. Mình đừng có nói rằng cái đó là hình thức. Không phải đâu, hay lắm. Khi nào mà áp dụng rồi mới thấy cái hay của nó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Khi mà mình lại Phật, thì mỗi một cái lại của mình xuống á, mình phủ phục, thì mình có cảm tưởng như là những cái nghiệp chướng của mình nó được tiêu trừ theo từng cái lễ của mình. Rồi sau đó là những cái lời kinh trong đó đó, như là những cái tấm lòng của mình, nhưng mình không biết nói. Giờ chư tổ đã soạn sẵn cho mình một cái sấm pháp rồi, mình đọc lên. Thí dụ như cái câu là đệ tử chúng con từ vô thỉ gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, vào ra sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng. Tại sao mình lạc lõng? Tại vì mình nghĩ rằng tu cũng khổ, không tu cũng khổ, mà nhiều khi càng tu tu càng khổ. Thôi tu làm gì? Tu cũng chết, không tu cũng chết. Tôi làm phước bố thí hoài mà tôi có được thấy ai giúp đỡ cho tôi đâu. Đủ thứ những cái vọng niệm nó khởi lên trong mình, làm cho mình sanh cái tâm nghi hoặc. Hiểu ý không? Đó, thành thử ra mỗi khi mà mình, đó là mình lạc lõng. Còn khi mình biết rằng đây là những cái oan nghiệt của mình, thì mình cố gắng mình đem tâm sám hối. Và mình không có nuôi cái người kia, thí dụ như lỡ có nuôi cái hiềm hận với mình, nhưng mình đừng có nuôi hiềm hận với người đó. Tại vì mình cũng nuôi cái hiềm hận thì mình với người đó tiếp tục gặp nữa. Một đời này là đã quá đau khổ rồi. Có nhiều khi á, mình gặp cái người chồng hoặc là cái người vợ làm khổ mình, lường gạt cả tiền lẫn tình, mình hận lắm, nhưng mà thôi đừng có hận, mình nợ mình trả. Nhưng mà nếu mình nuôi nữa đó, phải không? Người kia dứt rủ áo ra đi rồi, nhưng mà mình không có chịu phủi án tóc mây, mình còn cứ vương vấn hoài. Cho nên rồi mình tiếp tục, mình gặp rồi mình trả nữa. Cho nên mình tập như thế nào mà cái người kia dù có hiềm hận với mình, có oán ghét mình, nhưng mình tập đừng có oán ghét người đó. Còn nếu như mà lỡ có oán ghét thì tập buông bỏ. Mà đâu phải một ngày một bữa mà nó có thể buông bỏ được. Tại vì mình đã nhiều ngày mình khiêng người đó lên rồi. Bây giờ muốn bỏ xuống đó không phải dễ đâu. Phải không? Cho nên mình phải lễ Phật sám hối, cầu cái oai lực của Tam Bảo giúp cho mình có đủ cái nghị lực. Để làm gì? Để mà vượt cái chông gai. Để gọi là chân cứng đá mềm. Cho nên giải cái oán kết với một người không phải là dễ đâu. Nhưng mà nói như vậy, mà nếu chúng ta không thực tập chúng ta làm, thì đời nào oán kết mới hết. Cho nên chư tổ đã dạy mình, không phải là tự nhiên, mà do cái kinh nghiệm của các ngài. Các ngài là những người đã tu, đã từng trải. Và mình cứ tưởng tượng thời xưa có những cái oan nghiệt mà quý vị nào mà được nghe những tâm sự của những người bạn của mình thì mình biết, trời ơi, tới hồi nghe xong rồi mình nói vậy thì mình chưa ăn thua gì hết. Ở trên đời này có nhiều người cái đau khổ họ còn gấp mấy mình nữa, cái oan nghiệt của họ với người kia hơn mình nhiều. Nhưng mà Pháp Hòa biết hết trơn, mà Pháp Hòa kể nghe cái khó chịu. Thành thử thôi, giờ Pháp Hòa chỉ cho quý vị biết là trên đời này ai cũng có những cái khổ hết á, những cái oan nghiệt hết á. Nhưng mà tự đi, tự mình biết lấy và tự mình giải trừ lấy. Đừng có nói rằng á, không có thì giờ. Bây giờ muốn hết bệnh không? Hết bệnh phải uống thuốc. Muốn hết bệnh phải uống thuốc. Thì muốn hết oan nghiệt phải phát tâm mà sám hối. Có thì giờ nhiều, thời khóa đầy đủ. Không có thời giờ, thời khóa ngắn gọn. Mà cái quan trọng là khi chúng ta làm, cả trái tim của mình phơi trải ra mà sám hối. Thí dụ bây giờ một ngày mình chỉ đủ sức để mình lại chừng 20 lạy thôi, và đọc một cái bài kệ sám hối thôi, thì trong 20 lạy đó, trong một bài kệ sám hối đó mà đem hết trái tim ra mà làm thì có công năng lớn lắm. Giống như ngủ vậy đó, đâu phải ngủ nhiều mà tốt, không? Nhiều khi cho mình ngủ sâu mà ngủ ngắn, ngủ ít vẫn khỏe như thường. Nhưng mà tại vì mình biết cách ngủ. Biết cách ngủ là sao? Mệt thì lên ngủ đừng suy nghĩ, mà leo lên giường mà còn suy nghĩ nữa thì nó không có ngủ được. Đấy không? Cho nên á, Pháp Hòa Thượng hay thực tập á, khi thức thì lo, mà nằm xuống thì khò. Thức thì lo, nằm xuống thì khò. Hồi xưa có một cái bài kệ để mình lên ngồi thiền á. Một khi ngồi xuống đọc bài kệ, vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Đó là cái bài kệ ngồi thiền. Khi mình ngồi xuống, bất cứ khi nào mình ngồi xuống mình đọc cái bài kệ đó, thì quý vị ta cũng hay đùa, ta nói vào thiền đường hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Cho nên nhiều khi một ngày mình ngủ có 2-3 giờ, thậm có nhiều ngày như vậy, nhưng mà mình cũng được, là tại vì mình ngủ, mình nằm xuống là mình ngủ chứ mình không có lo. Mình muốn ngày mai mình có đủ sức mình lo thì mình phải ngủ, ngủ đủ rồi cái thì ngày mai có đủ sức để mình lo. Cho nên cái ma thứ nhất á, cái người kia mình cho họ là cái người oan nghiệt với mình. Thật sự ra nói để điểm tên thôi, chứ mình cũng chẳng cần phải nói anh là oan nghiệt của tôi, bà là oan nghiệt của tôi. Nói vậy cái thì cái người kia còn giận nữa, nó tại tôi oan nghiệt đó tôi mới gặp ông tới ngày nay đó. Tại tôi oan nghiệt đó tôi mới gặp bà tới bữa nay đó, phải không? Tôi mà sống với bà rồi tới bữa nay là tôi giỏi lắm rồi đó. Cho nên đó là mình không cần tổ dạy mình như vậy, nhưng mà mình biết là được rồi, và không cần phải nói, và cũng không cần nhìn người đó bằng cặp mắt oan nghiệt nữa. Và nếu mình muốn nhìn, mình có thể chuyển cái người đó thành cái gì? Thiện tri thức giúp cho mình trên đường tu. Đây là Bồ Tát gì biết không? Bồ Tát nghịch. Tại vì có hai loại Bồ Tát. Bồ Tát thuận là Bồ Tát luôn luôn ủng hộ mình. Mình muốn ăn cơm, cái Bồ Tát mới cho mình tô cơm. Rồi mình làm gì, cái Bồ Tát kia cũng lại support mình hết á. Gọi là Bồ Tát thuận. Còn có những Bồ Tát á, người ta làm những cái chuyện mà mình nghĩa là giận bầm gan tím mặt, nhưng mà khi mình quán chiếu là thì ồ đó là Bồ Tát nghịch. Thì mình thấy nghịch vậy cho nên mình không có làm. Cho nên nhất là mình vô trong một cái đạo tràng đó nha, Bồ Tát nghịch nhiều lắm. Bồ Tát thuận cũng có, nhưng mà Bồ Tát nghịch cũng không kém. Sao mà cái chị đó chỉ đi chùa lâu ngày mà tôi thấy chỉ còn nguyên si à. Đó thì mình biết là nguyên si, không ai thương đừng học theo. Nhiều khi người ta thị hiện Bồ Tát mình không biết. Cho nên quý vị có coi cái phim mà Tái Thế Tình Duyên không? Hay là cái câu chuyện Thoát Vòng Tục Lụy không? Ai có đọc chuyện đó không? Hai huynh đệ, người sư em á, tên là Ngọc Lâm, người sư anh tên là Ngọc Lam. Mà Ngọc Lam là tối ngày là chỉ làm sao? Ăn với ngủ, đi chơi. Vậy mà thành đạo nào không biết. Còn ông kia đạo mạo lắm, lúc nào cũng nghĩa là nghiêm trang lắm, mà tu thua. Mà thậm chí đến mức độ á, là khi mà ông ra ngoài ông hành đạo đó, người em á, người anh, người sư huynh cho ba cái túi, nói sư đệ nè, trên đường sư đệ đi, sư đệ sẽ gặp ba cái nạn. Và khi nào gặp cái nạn thứ nhất, sư đệ mở cái túi số 1 ra sư đệ xem. Rồi gặp nạn thứ 2, nạn thứ 3. Thì mỗi lần ông gặp nạn là ông không còn đường để ông giải quyết, thì ông nhớ trực lại người sư huynh đã cho mình cái túi giải và đã mở cái túi đó ra và để xem coi sư huynh giải cái gì. Thì thiệt, giải quyết y như vậy. Thật ra, cái câu chuyện gọi là Ngọc Lâm Quốc Sư đó, của Hòa Thượng Tinh Vân ở Đài Loan mà Ngài viết đó, là Ngài mượn cái nhân vật có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Đó là Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, đời nhà Thanh, khoảng thời của vua Khang Hy. Nhưng mà Ngài mượn nhân vật đó để Ngài viết lên một câu chuyện thoát tục của một bậc tu hành. Thì quý vị biết là có một lần á, Ngọc Lâm Quốc Sư được vua nghĩa là mời lên ở một cái chức vụ gọi là quốc sư, và sẽ được vua và thần dân lễ. Và ông lính quýnh, ông không biết làm sao, bởi vì nhiều người lại mình là mình tổn phước lắm. Ông biết cách nào giải quyết, thì ông mới nhớ trực ông sư huynh dặn mình khi bế tắc không có chỗ thông thì mở túi ra. Thì trong đó mới dạy rằng để tượng Phật ở đằng trước. Cho nên từ đó mình mới có cái lễ đó, là đặt cái tượng Phật ở trước bàn. Phật tử có lễ là lễ Phật chứ không phải lễ mình, sợ tổn phước. Cái phong tục mà đặt cái tượng Phật ở đằng trước chỗ quý thầy ngồi đó, quý vị có nhớ không? Đó là từ cái chuyện như vậy. Không, thay vì quý vị lễ quý thầy thì trên nguyên tắc là mình nói mình lễ chư Tăng, nhưng mà chư Tăng cũng kiệm phước, sợ tổn, cho nên đặt cái tượng Phật đằng trước. Cho nên có nhiều, cho nên người Trung Hoa đó, khi mà người ta gặp mình đó, người ta nói A Di Đà Phật, xin đảnh lễ pháp sư. Ta đảnh lễ pháp sư là đảnh lễ mình á, nhưng mà người ta hướng về Phật người ta lễ. Rồi á, mình cũng nói A Di Đà Phật, cái mình lễ theo người ta, có nghĩa là mình với người ta cùng lễ Phật. Mà như vậy có nghĩa là người ta đã lễ mình rồi. Thí dụ như một cái vị sư cô đến chùa đây, gặp thầy trụ trì rồi đó, thì vị sư cô nó muốn đảnh lễ thầy trụ trì. Thì người ta hướng về bằng Phật, ta nói A Di Đà Phật, tôi xin đảnh lễ pháp sư. Nhưng mà người Việt mình nó đảnh lễ pháp sư có nghĩa là mình đối diện với vị thầy đó mình lễ. Nhưng mà người Trung Hoa là người ta hướng về Phật người ta lễ, và mình cùng lễ theo một lễ với người ta. Vừa rồi Pháp Hòa có ghé chùa của Ngọc Lâm Quốc Sư. Và cái chùa đó thì cái thời chiến tranh Nhật Bản với Trung Hoa thì bị tàn phá hết, và mới trùng tu lại đây thôi. Và ở đó có cái tháp của Ngọc Lâm Quốc Sư, và cũng mới được trùng tu lại. Cho nên mình biết là trong đời mình có những vị Bồ Tát, cho mình thấy ai mà làm cái gì mà trái tai gai mắt mình, mình cũng coi là gì biết không? Bồ Tát. Bồ Tát. Bồ Tát này là Bồ Tát nghịch, giúp cho mình thấy những cái điều không có hay, không có đẹp để mình đừng có học theo. Cho nên ông Ngọc Lâm, ông nhìn sư huynh, ông ăn ngủ không, ông dứt khoát, ông tu cho xuyên chứ không có chịu ăn ngủ. Đó là cái điều thứ nhất. Mà khi mình trong đời mình có những cái người mà tới làm khổ mình, tại sao gọi là ma? Là tại vì mình không hiểu, phải không? Thì tự nó là ma, tại vì nó chướng ngại mình. Mình thấy người kia đằng kia, cái bắt đầu mình lánh chỗ khác. Mình nói thôi, chạm mặt mắt công máu tôi nó nổi lên, phải không? Thành thử ra mình không có dám chạm mặt, cứ bình thường. Cho quý vị nhớ trong một cái bài khấn nguyện không? Cho con biết khiêm hạ, không nhìn lỗi của người. Mà lỡ người có mắng con, phải không? Và nếu người kia mình có thấy người kia làm lỗi, thì chỉ lặng lặng, không có nói gì hết, mà chỉ cầu cho người hết lỗi. Cho nên cái tu của mình đó, là mình để tâm mình vào những cái chuyện như vậy. Có thể mình nói là làm sao làm được chuyện đó, thì nếu mình làm được thì mới gọi là tu. Chứ cái chữ tu không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Nếu mà nói đơn giản thì nó đơn giản không? Thật là đơn giản. Mà nếu mà nói khó thì nó cũng thật là khó. Tại vì lâu nay mình cứ để tâm những cái không đơn giản, rồi mình quên những cái đơn giản. Mà khi những cái đơn giản nó đến cái mình không biết. Giống như có nhiều người nấu ăn á, nấu cái gì cũng được hết, mà chỉ đơn giản chuyện thôi là nem biết nem. Nhưng mà cái người kia không biết nấu gì hết, nhưng mà chỉ biết nem. Thành thử thấy không? Nem thì rất là đơn giản, chỉ cần nem một máy thôi, vậy mà rất khó. Có phải không? Mà nói nấu thì rất là khó, nhưng mà lại nó thành ra dễ. Tu cũng vậy. Nói là nó đơn giản thì nó thật đơn giản, mà nếu nó khó thì cũng thật khó. Tại vì nó khó ở những cái chỗ quá đơn giản mà chúng ta không để ý tới nó. Mình biết tu thì mình giống dù hiên ngang. Còn không biết tu, bỏ dấu huyền vô thì tù. Tù là sao? Xây qua đây, sao anh vậy? Xây qua kia, ủa sao bà này vậy? Xây ra sau lưng, trời ơi tôi thấy ai đi chùa cũng có tu hết á. Rồi mình có tu không? Mình cũng đâu có tu, là tại vì mình bận rộn dòm người ta tu mà mình quên tu luôn. Cho nên người Tàu họ viết cái chữ tu là vậy đó. Ở ngoài có cái hộp, ở trong có một con người. Người mà ở trong cái hộp bao bích lại là tù. Quý vị nào coi phim Tàu nhớ không? cái anh tử tội mà sắp sửa mang ra chém, ảnh có cái chữ, cái đeo cái miếng bảng sao này nè, ở trước áo ảnh viết, có viết cái chữ tù khoanh lại. Người mà không thoát được thì là tù chứ không có gì hết đó. Cho nên biết tu á thì giống dù, mà không biết tu thì ở tù khác chi. Cái ma thứ hai đó là ma từ bên ngoài đến, nó làm mình sất bất sang ban. Này, lời của tổ này, ma này còn gọi là người làm chướng. Rồi tổ dạy mình á, khi mình bị những cái người bên ngoài á, họ khảo đảo mình, họ làm cho mình te tua, tơi tả, họ làm cho mình khổ sở với họ, thì thay vì mình ngồi mình trách họ đó, thì tổ dạy mình lắng xuống, kiểm lại coi lý do nào họ làm những chuyện đó. Đây là lời của tổ. Cái ma này họ não loạn định tâm, khiến người tu chẳng yên ổn. Nhiều khi mình nói trời ơi trời, tôi chỉ muốn yên ổn tôi tu thôi, vậy mà cũng để tôi yên nữa. Nói chung là do hành giả tự thiếu quyền trước. Thiếu quyền trước là sao? Thiếu cái sự mềm mỏng, hoặc thiếu lễ nghĩa. Mình nghĩ coi mình có thiếu lễ nghĩa không? Thí dụ mình đi vào chùa, mình gặp, thì cái việc mà hành xử của một Phật tử á, là cái việc đầu tiên nhất á, là mình để đồ xuống, mình lại mình chắp tay, mình chào các vị xuất gia. Sau đó rồi á, mình gặp những bạn hữu của mình chắp tay, mình A Di Đà Phật. Đừng có nói là tôi chào họ mà họ có chào tôi đâu mà tôi chào. Cái chuyện đó chuyện của người ta. Cái chuyện của mình là cái chuyện giữ cái gì? Giữ cái lễ nghĩa. Có nhiều khi người ta không thấy, hoặc người ta không nghe, hoặc người ta đang buồn phiền gì đó, người ta không đáp lễ với mình. Vậy chứ quý vị lên lễ Phật hoài đó, Phật có đáp đâu, phải không? Cho nên á, mình là cái bổn phận của mình là cứ làm thi cái lễ đó. Cho nên ta nói ông bà mình dạy phải không? Tiên học lễ, hậu học văn. Người đời mà ta còn làm cái chuyện đó, huống chi là người Phật tử. Nhưng mà mình tự ái lớn lắm, người ta phải chào mình mới chào lại. Cho nên từ đó rồi sao? Một lần không chào, hai lần không chào rồi, riết rồi sao? Khỏi chào luôn. À, thành thử ai gặp mình đó, bây giờ thầy thay vì chữ chào đó, người ta thêm chữ nữa, bỏ chữ dấu quyền ra thành chữ chào, mà thêm chữ ôi nữa, chào ôi, than thở. Còn nếu mà bỏ thêm chữ hát vô chữ ôi thành gì? Chào hôi. Ta kêu chào chùa đó. Hoặc thiếu lễ nghĩa, hoặc tự cao. Cái tự cao là nguy hiểm lắm. Mình hay, mình giỏi, mình tài, mình tu nhiều, mình niệm Phật nhiều, mình tụng kinh bộ không à? Mấy người này tụng kinh lẻ không à? Tôi tụng kinh bộ không à? Tôi tụng kinh đại thừa không à? Còn mấy bà ở nhà tối ngày cứ Nam Mô Di Đà Phật, rồi lâu lâu mấy bạn thời Di Đà, thời Phú Môn sao bằng tôi? Tôi nè, thấy không? Sáng là năm đệ lăng nghiêm nè, rồi cái tôi lại liền 108 nè, cái trưa chút cái tôi tụng này nè, chiều chút tôi tụng cái kia nè. Thành thử ra dưới mắt mình á, là sao? Ai cũng là tiểu thừa, còn mình là đại thừa. Cho nên Pháp Hòa hay đùa đó. Pháp Hòa nói lâu lâu á, mình phải đeo sâu chuỗi bự, thiệt là bự, vô cổ. Nó nặng quá, cái đầu mình phải khom xuống. Chứ không thôi á, mình vậy nè. Thành thử ra hồi xưa có cái người họ may áo á, họ nói giờ bẩm quan, quan làm chức gì? Nó ta kêu người may áo thì cứ may đi chứ mắc gì hỏi chức. Nó dạ em hỏi để em may cho nó đúng. Nếu mà quan làm chức cao á thì em may cái vạt ở trước á cho nó dài hơn cái vạt sau. Còn nếu mà quan làm chức thấp thì em sẽ may ở vạt ở ngoài sau á nó dài. Hỏi sao vậy? Tại vì nếu mà quan làm cao quan đi như vậy là cái áo nó ngắn, thành nữa em phải may dài để cho nó bằng. Không, còn nếu mà quan mà làm thấp á thì quan cứu ngày phải khúm núm với người ta. Không, thì em phải may vạt trước nó ngắn mà vạt sau nó dài cho nó bằng. Đó, cho nên nó tại hỏi tôi đâu có chọc gì ai đâu, người ta ghét tôi. Không chọc mà cứ dày không. Thành thử ra mình phải có, đây là lời của tổ dạy. Tại sao mình bị những cái người khác họ đến họ não loạn mình? Trong đó có một cái điều gọi là mình thiếu cái lễ nghi. Cái người, xin lỗi, cái người mà họ không có học nhưng mà lễ nghi họ có đó, cái người đó mình đáng quý không? Quý lắm. Học nhiều mà không có lễ nghi thì không được. Tại vì cái lễ nghi là cái chuyện đầu tiên nhất của một người. Tại sao hồi nhỏ cha mẹ mình cũng dạy khách tới nhà phải khoanh tay chào, rồi lớn lên con mình sanh ra mình cũng dạy nó như vậy, mà rốt cuộc mình không làm những cái gì mình dạy con mình. Thí dụ như thỉnh thoảng ngồi ăn cơm thì mấy chú đi mà hay đi tắt, cái kiểu mà đi cho nó gần nữa mà, thì hay bẻ cua mà bẻ sát lên gần chỗ quý thầy ngồi lắm. Thì khi mà nhớ là Pháp Hòa phải nhắc liền, lần sau con đi á là con phải đi vòng. Còn nếu mà trường hợp không còn chỗ đi, còn phải đi ngang quý thầy, là con phải đi xa một chút và con cúi đầu. Mà nếu lỡ trường hợp con nghĩa là chật hẹp nữa, con đi ngang cái bàn của quý thầy thì con phải cúi đầu xuống con đi. Mình phải tập như vậy. Nói chuyện là phải dạ thưa. Cho nên có nhiều khi á, cái công thì nhiều mà khi thiếu lễ nghi rồi á thì tội nó bằng với công. Có không, nếu không muốn nói là tội nó nhiều hơn công nữa. Cho nên hai cái chữ công đức, công ở đâu mà đức ở đâu? Công nhiều mà không tu thì thiếu đức. Mà người thiếu đức dễ chết lắm. Người thiếu đức dễ chết. Cho nên á phải làm sao mình huân tập cái đức. Cái đức là cái gì? Cái đức là cái hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là cái action, cái behave. Hạnh là cái hành xử của mình. Hạnh là việc làm của mình hàng ngày. Cho nên từ cái công hạnh nó mới sanh ra cái công đức. Còn nếu mà không có thì nguy hiểm. Nhất là người làm việc lớn. Người làm việc lớn là phải có lễ nghĩa, phải có khiêm cung, đừng có tự cao. Tại vì sao? Thời gian cái người ta bỏ rơi mình thì mình hụt hẫng lắm. Hoặc thiếu lễ nghĩa, hoặc tự cao, hoặc ngã mạn. Ngã mạn tức là mình khinh người ta, coi ai cũng dưới mình hết á. Hoặc hay nói thẳng, chà, Pháp Hòa thường hay nói ở đời á, người ta hay nói như thế này: tôi không thích những người quanh co, tôi thích những người nói thẳng. Nhưng mà xin hỏi, ở trên đời bao nhiêu người chấp nhận lời nói thẳng? Mặc dù trên đời nói là như vậy đúng không, nhưng khó lắm, mình khó tiếp nhận lắm. Thẳng mà thẳng, nó phải có cái khéo của người thẳng. Chân phẳng, thẳng rồi, thường thường cái chữ thẳng là hay sẵn. Sẵn là sao? Nói sẵn, nói như là không có cái nề nếp, thì cái đó không phải gọi là thẳng, mà cái đó là nói sẵn. Quý vị hiểu ý không? Còn thẳng á, là nó phải có cái lễ độ của người nói thẳng. Cho nên cái lễ độ là nó bao hết. Mình muốn nói thẳng mà không có lễ độ thì sao thẳng được. Bây giờ mình nói ví dụ nè. người ta làm gì sai thì mình phải nói, mình lại mình nhỏ nhẹ mình nói: chị, em góp ý cái này với chị ha. Thường thường là ở đây thầy hướng dẫn mình làm như vậy nè, thầy hướng dẫn thôi chứ thầy không dám dùng thầy dạy nữa. Có bao giờ Pháp Hòa dám nói với quý vị là tôi dạy quý vị không? Không dám. Mà nếu có dám nói là Pháp Hòa nói để Pháp Hòa bày cho bác. Bày tức là đây là cái này con biết nha, giờ con bày lại tức là con hướng dẫn lại thôi, chứ con không dám dùng chữ dạy. Con không có dạy ai hết á. Mà mỗi ngày con lên con rỉ rả, con nói với quý bác đây là con cũng dạy con đó. Cho nên Tổ Quyền Giác mới nói: nói cho người mà cũng nói cho mình đây. Chứ mình nói thẳng, mà nó có phải có cái cách để nó thẳng chứ. Trời ơi trời, bà mới đi chùa hả bà? Rồi là bắt đầu cái người kia lên tới đây rồi đó. Bà tới đây bà phụ mỗi tuần mà bà cũng nhớ nên lên tới đây. Rồi họ lên tới đây. Thành thử là lên đây người ta kêu lại gì phải không? Vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thiết thần chú. Bây giờ thần chú của mình là sao biết không? Thay vì Phật là thuyết thần chú phải không? À, án a na lệ tỳ xá đệ. Còn mình bây giờ cũng sao biết không? À, máu lên tới đây, vô kiến đảnh tướng, mặt đỏ phừng phừng, phát ra thần chú. Thần chú của mình mình lầm bầm. Còn hơn trong Bát Nhã nữa. Tại Bát Nhã nó có hồi nó dứt đúng không? Còn mình cái Bát Nhã của mình là cứ rỉ rả mình đánh hoài. Người ta dứt tán rồi mà mình cứ lóc cóc len can hoài. Khổ lắm. Ma đó. Cho nên tại sao mình nói bên ngoài nó có những cái. Cho nên nhớ nha, chữ ma đây là gì? Là do mình. Hoặc hay nói thẳng, hoặc hành động thô. Hai cái này dính chưa? Nãy giờ liệt cái nào hình như mình cũng có mặt hết phải không? Hành động thô. Thô là sao? Thô là thô tháo. Thí dụ như á, mình nói ví dụ thôi. Thí dụ như giờ mình muốn lại ngồi mình nói chuyện với thầy. Ví dụ vậy đó. Thì trước hết mình lại mình chắp tay mình xá. Rồi mình ngồi. Mà cái ngồi của mình á, thường thường á, cái ghế, thí dụ bây giờ cái ghế tròn vậy nè, mà mình mặc cái áo tràng mình ngồi á, là mình vén cái áo mình lên rồi mình đi ra đằng trước á, mình đưa hai cái chân mình vô mình ngồi. Chứ ai thở đời mà ngồi vậy? À, mà Pháp Hòa cứ thấy hoài. Cho nên cái oai nghi của mình á, cái đó không có gì tội lỗi. Nhưng mà nó làm sao? Nó thô. Tại sao ở Việt Nam người nữ không bao giờ ngồi xe đạp cầm cái yên sao mà ngồi vậy hết? Ta ngồi ta phải ngồi bên vậy nè, phải không? Rồi ta không phải là người yêu, ta đâu có ôm cái eo ếch, ta nắm cái yên xe thôi chứ. Quý vị thấy hay không? Từ nhỏ là Pháp Hòa đã học được những cái đó. Và có ai dạy mình đâu, không có ai nói cho mình mấy cái chuyện đó hết á, mà tự mình hiểu như vậy. Hồi xưa đó nha, quý thầy Việt Nam á, là không bao giờ ngồi xe kiểu đó, trừ cái người phải đạp xe thôi. Còn cái người ngồi sau là cho dù là một vị thầy cũng mặc cao nâu với một thầy khác là cũng ngồi ngang cái xe đạp như vậy. Còn trường hợp bây giờ là Pháp Hòa không biết. À, còn hồi xưa là phải như vậy, phải không? Mà thường thường á thí dụ đó mình nói cái chuyện ngồi thôi, chứ mình muốn ngồi. Và thường á, Phật tử xin lỗi, khi quý thầy hướng dẫn oai nghi như vậy, không có nghĩa là quý thầy nói Phật tử phải cung kính quý thầy, không. Mình làm cái đó nó tự nó làm đẹp mình, trang nghiêm bản thân người mình. Và khi người khác họ nhìn mình, thứ nhất người ta học hỏi được ở nơi mình, thứ hai người ta nghĩ mình sao, người ta đánh giá, nhưng mà giá thấp hay là giá 99 cents hay là 1099 là tùy theo người ta đánh giá. Chứ cái chữ đánh giá là người ta nhìn món hàng mà người ta cho giá. Còn mình Phật tử, mình tới chùa, ta nhìn mình ta đánh giá. Cho nên cái chữ đánh giá đừng có hiểu lầm là đánh giá thấp.
chê mới đánh giá không. Đánh giá tùy, đánh giá cao, đánh giá thấp. Còn cái anh chàng đó, anh nói trời ơi, mày biết không, bạn tao khen tao á. À không, xin lỗi, trời ơi tôi buồn lắm, bạn tôi chê tôi á, dở nhất thành phố. Cái anh kia anh đánh giá liền. Mà bằng cách nào biết không? Trời ơi, người nào mà chê anh dở nhất thành phố là người đó quá tệ, không có cặp mắt thẩm mỹ chút nào. Anh phải là người dở nhất tỉnh. Nhưng mà mình nghe lầm là hiểu lộn không? Nghe lộn là hiểu lầm. Thấy không? Thành thử ra, cho nên thường thường á, nghe ta đánh giá. Cho mình thường mình Phật tử mình ngồi là không bao giờ ngồi ngang. Thí dụ quý thầy, trừ trường hợp vô cái lớp học thì khác, tức là thầy có một cái bàn riêng, thầy ngồi đó, như thí dụ như vậy, chứ không cần phải chừa khoảng giữa. Nhưng mà thí dụ quý thầy ngồi ăn cơm, quý hiểu ý không? Thì thầy ngồi đây thì mình Phật tử, thậm chí ngay cả quý thầy mà nhỏ hơn cái vị kia cũng không dám bao giờ dám ngồi. Quý vị có thấy bao giờ Pháp Hòa ngồi ngang với thầy viện chủ không? Thầy ngồi trên là mình xịt xuống chút. Mà thầy đứng bên kia thầy tụng kinh á, mình đứng bên này mình cũng lùi một chút, tức là không bao giờ dám đứng ngang với một cái vị cao hơn mình, tuổi đời lẫn tuổi đạo. Và mình cũng phải biết, lấy ví dụ như giờ đi vô một cái trai đường, thầy trụ trì, thầy viện chủ gì đó thường ngồi chỗ đó, mình không có tới ngồi. Mình không có tới ngồi. Thì khi mà người ta nhìn mình là một Phật tử á, thì người ta làm gì? Người ta đánh giá này Phật tử vô giá, có nghĩa là quý quá, không có giá để đánh. Còn Phật tử này second hand, 99 cent thôi, garage sale. Cho nên á, cái oai nghi đó học hoài học không cùng. Thí dụ mình vô một bữa ăn cũng vậy, thấy không? Thí dụ mình vào một bữa ăn cũng vậy. Cho nên cái hành động của mình á, nhiều khi mình không có cố tình đâu. Thật sự là nhiều khi mình không cố tình. Nhưng mà lỡ cái hành động thô thì tự động người ta nhìn mình bằng một cặp mắt khác. Có bao giờ Phật tử mà chùa mà đứng dậy nói chuyện không? Không có. Phật tử là luôn luôn. Không? Mà Phật tử cũng có đứng chống nạnh nói chuyện. Phật tử không có ê, ê bà, ê mày. Mình tập. Mặc dù mình thân, nhưng mà xin thưa, khi thân thì cũng phải dè dặt. Tại vì khi nó quá thân thì nó cũng dễ mít lòng lắm. Khi nó quá thân nó dễ mít lòng lắm. Mà một khi mà mít cái lòng rồi đó nghe, mít là gì? Mít là đụng. Mà đụng rồi thì ruột gan gì nó đổ hết, là tại vì thường ngày mình cũng đổ ruột rang cho người ta. Thân lắm. Cho nên Phật dạy hay lắm, Tổ dạy hay lắm. Mình thân thì là thân, nhưng mà cũng phải có cái lễ độ. Tại vì nếu không rồi á, cái đó lúc thân coi thường, nhưng khi không thân thì chết. Chết ngọt. Cho nên hoặc hành động thô, hoặc dựa thế lực. Cái này cũng nguy nha. Không có thế lực, mình chỉ có Phật lực thôi. Còn thế lực là bên ngoài đời. Thế lực là gì? Là những cái quyền lực của người thế gian. Còn mình vô chùa rồi, tất cả người Phật tử chúng ta phải nương nhờ Phật lực, pháp lực, tăng lực, mà nói chung là tam bảo lực để mà tu. Còn mình mà mang cả một đống thế lực vô đây là sao? Nó không có hợp, nó giống như dầu với nước vậy hà. Có phải không? Đi vô chùa là để hàng ngày mình gặp tam bảo Phật, pháp, tăng mình tu. Cho nên mình phải nương nhờ tam bảo lực. Còn mình mang thế lực vô đây thì nó không có hợp. Cho mình vô chùa cũng vậy. Bất cứ việc gì mình làm là mình phải biết rằng chẳng qua là Phật sự phải làm thôi.
chứ không có danh vọng gì hết. Tại vì thường thường cái danh nó hay đi chung với cái chữ hư gì? Hư danh. Chữ hư là gì? Là nó rỗng toét, nó giòn, nó không có thật. Hư danh. Còn danh nó cũng là huyễn danh. Huyễn là giả, giả danh. Giống như có ông bác Pháp Hòa kể, vô chùa gặp Pháp Hòa kêu qua Hòa Thượng không à. Rồi cái Hòa nói: bác ơi, bác đừng có gọi như vậy, cái mai tuần sau bác lên bác gặp dạ chào chú tiểu. Thật tử ra mà mình mà dính cái danh, trời ơi, bác kêu hai cái danh nào tôi cũng muốn chết cho rồi. Rồi thí dụ như có một cái nhiều gì, cái nhiều lâu lắm rồi hỏi chùa cũ. Có cái cô đó, cô vô cô nói: em có phải là con cái anh thầy lớn không? Và có nhiều người vô không biết, nói: em ơi em, hay là anh ơi anh, nhang để đâu chỉ cho em với. Thì có sao đâu, thì người ta gặp mình là men thì người ta gọi mình là anh, ta chưa gọi bằng mày nữa là quý rồi, phải không? Thành thử ra không có sao, huyễn thôi. Mình mà còn huyễn mà. Đây, cách đây mấy ngày Pháp Hòa coi cái hình với mấy chú, coi lại cái hình cũ với mấy chú hồi 2003. Pháp Hòa mới nói: trời ơi, chỉ có mấy năm mà thầy thấy thầy già nhiều lắm á. Mấy chú cũng tội lắm, an ủi thầy, biết thầy ham đẹp. Nói làm sao biết không? Dạ không có đâu thầy, thầy look the same. Bởi vậy không ai hiểu cha bằng con hết. Tại mấy chú biết mình ham đẹp. Nó không có đâu thầy, thầy lúc là xem nói, thầy Pháp Hòa mới nói: không có đâu, I know myself. Thầy biết thầy chứ. Không, hoặc nói thẳng, hoặc hành động thô, hoặc dựa thế lực, hoặc ỷ tài hơn. Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Mình mà không khéo, nó chỉ thêm một cái dấu huyền vô thôi. Thấy không? Thì chữ tài đó của mình mà không khéo thì người ta sẽ sẵn sàng, người ta bôi cái dấu huyền đó đi, và sẵn sàng đổ lên mình biết bao nhiêu những cái tai họa. Nguy lắm. Cho nên nếu mình không sám hối thì làm sao mình biết được tổ dạy cái gì? Quý vị đọc trong thủy sám, quý vị thấy không? Hồi sáng mình tụng đó. Con người ở đời ai mà không lỗi? Phàm phu cất bước động niệm đã đều là tội. Nếu không sám hối, làm sao tránh được những lỗi lầm? Tại nhờ sám hối mới biết cái này là lỗi, cái này sai, mà tránh đi. Phải sám hối. Mình nghiệp chướng nhiều lắm. Khỏe mạnh, sung sức, đẹp đẽ, nó cũng có cái nghiệp chướng của cái người khỏe mạnh, đẹp đẽ. Xấu xí, bệnh tật, nó cũng có cái gì? Cái nghiệp chướng của cái người xấu xí, bệnh tật. Quý vị há chẳng nghe cái câu: đã trắng như bông lại đông như tuyết, tưởng chồng thương ai nhà đâu chồng chê. Đã đen như nho lại vàng như nghệ, tưởng đâu chồng bỏ ai nhờ đâu là chê chồng. Đã trắng như bông lại đông như tuyết lại bị chồng chê. Đã đen như nho lại vàng như nghệ mà lại chê chồng. Khổ không? Hoặc ỷ tài cao. Ta nói làm sao? Thiên ngoại hữu thiên. Thiên ngoại hữu thiên là ngoài trời có trời nữa. Giống như mình nhìn nè, mình nói trời gần phải không? Nhưng mà đâu có đâu. Nếu mà máy bay nó đi lên nữa thì mình thấy sao? À, ở trên lại có trời nữa. Ở dưới mình là một đám mây. Bây giờ mình đứng đây, mình nhìn lên, mình nó tưởng trời ngay đó đó. Trời là bầu trời đó đó. Nhưng mà máy bay bay cao lên, mình thấy ngoài đó còn trời nữa. Thiên ngoại hữu thiên.
cao nhân là tất hữu cao nhân trị. Người mà giỏi thì thế nào cũng phải có người giỏi hơn. Chuyện thường. Nếu mà không có người giỏi hơn mình á, thì làm gì là làm thầy mình để tạo ra con người giỏi này của mình. Rồi ngày nay mình coi người ta không có là gì hết. Chứ không có. Càng học nhiều thì chúng ta lại phải càng khiêm cung. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta biết rằng đó là cái phước của chúng ta. Mà nếu chúng ta ỷ tài cao thì phước nó giảm, đức nó hết, kiếp sau không có được học. Cho nên đời này được học đầy đủ thì phải biết thương những người thiếu học. Và khi mình thương được người thiếu học rồi đó, thì kiếp sau mình lại được học nữa. Đừng có ỷ tài cao. Tại vì tài có cao á, thì tai họa nó cũng nhiều lắm. Giống như cái cây mà nó càng cao á, thì gió nó càng phất phơ cây đó và nó dễ gãy lắm. Hoặc nói lời ác. Nói lời ác. Nhiều khi á, cái miệng nó kiện cái thân. Nói bậy bạ không à, thành thứ ta ghét. Phải không? Ta ghét thì đừng có nói, ta không cần tìm cách hãm hại mình hết, ta không cần. Người ta mỗi ngày ta chỉ cần người quở mình câu thôi. Thôi thôi đừng nói với cái bà đó. Thôi thôi đừng có nhắc cái ông đó. Cái ông đó xài không vô, cái chị kia xài không được. Thí dụ vậy, cứ là mỗi ngày người ta chỉ cần người ta quở mình một chữ thôi là mình cũng mòn rồi. Giống như cái cục đá mà mài dao vậy đó. Mà ta lợi ta mài riết, mình tưởng nó mài mòn cái dao, mà ai ngờ đâu riết rồi nó cũng mòn. Mòn cục đá. Cho nên á, mình là Phật tử tập đừng có nói cái lời ác. Lời ác là sao? Nhiều khi mình rủa. Mình rủa người ta. Không nên. Ai làm gì có nhân có quả nấy. Mình đừng có nói những cái lời ác khẩu. Hoặc cho mình giỏi, hoặc nói điều dở của người. À, cho mình giỏi rồi, rồi cộng đã là một cái tội rồi, một cái lỗi rồi, lại càng, rồi còn cái lỗi nữa là gì? Cho người khác dở. Hoặc thiếu dáng vẻ hòa dịu. Nhiều khi mình mặc áo tràng, đáng lý mình phải đi tha thước lắm chứ. Mà mình đi nó không có thước tha. Hồi xưa có nhiều thầy đi tu là tại vì nhìn quý thầy á, mặc cái áo tràng đi nó tha thước. Còn nhờ giờ mình mặc áo tràng cũng mặc vậy mà mình đi một mình bờ một cõi. Cho nên á, khi mình mặc cái áo tràng đứng yên chỗ mặc. Thấy không? Mặc xong rồi chỉnh đốn đàng hoàng rồi mình mới đi. Mà một khi mặc cái áo tràng rồi, tập đi cho nó dịu dàng. Dịu dàng không có nghĩa là mình ẹo. Không có phải là mình ẹo tới, ẹo lui vậy. Ta nói trời ơi bà đó bà dẻo quá. Nhìn bà cái tôi ngán cái bánh dẻo luôn. Không, mình đi dịu dàng là mình đi bình thường, đi cho có oai nghi thôi. Phải không? Đâu có phải là dịu dàng là mình phải ẹo. Dịu dàng là mình đi từng bước khoan thai. Giống như mình đi lên tụng kinh cũng vậy. Mình lên tụng kinh trễ thì cứ từ bước lên. Nhất là ngày Chủ nhật. Ha, ngày Chủ nhật lên chùa vui lắm. Ai mà vô trễ coi, quấy cái bóp khúm núm, à, rọt vô làm cái bẹt. Ngồi xuống cái râm. Rồi có nhiều khi mà con cái mà nó đùm đùm đeo theo, còn lại khiều nó cái ngoắt, cái chạy. Không phải là mình trách, nhưng mà ý nó là giống như là mình, cái đó là một cái sự hướng dẫn. Không, mình tập dịu dàng. Dịu dàng bằng qua cái hành động, dịu dàng từng cử chỉ. Có nhiều khi mình hay giận cá chém thớt lắm. Mình giận ai đâu không biết nữa, nhưng mình không có dám đụng vô người đó. Mình đụng người khác, tại sao vậy? Người khác hiền hơn. Hỏi sao bà đụng tôi? Tôi không đụng bà, đụng ai? Mới nói dịu dàng đấy. Dịu dàng đấy. Hoặc dáng vẻ thiếu dịu dàng, hoặc không cung kính. Cung kính đây á, không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải khúm núm, dạ thầy con, dạ thưa thầy con, thầy muốn gì, nhưng mà con cũng cầm cái cây con thòn cây, tại vì thầy con là thòn cây. Trời đất ơi, trước mặt ai cũng thầy con hết á, mà sau lưng thòn cây. Đâu có cần. Cung kính là mình lúc cái chuyện gì mình nói nó cũng bình thường vậy thôi. Phải không? Cái lễ độ bình thường vậy thôi. Cho nên có nhiều khi á, mình là cái người làm việc, mình phải học những cái này. Tại vì nếu mình không có học á, thì mình giúp thì cũng có giúp, nhưng mà mình hại cũng không ít. Cho nên tất cả quý Phật tử đến chùa cũng vậy. Những cái người Phật tử mà họ đến đây lần đầu tiên rồi đó, chúng ta phải thật là tế nhị và nhẹ nhàng để tiếp đãi. Tiếp đãi đây không có nghĩa là mình bãi bôi, mình màu mè, không phải. Nhưng mà để cho người ta có cái thiện cảm với cái danh từ Phật tử, tại vì lâu nay người ta chưa tới. Rồi bây giờ người ta tới rồi, người ta muốn biết Phật tử đây là Phật tử ra làm sao. Thấy không? Niềm nở mà không có tò mò. Tùy trường hợp hỏi thăm. Chứ không phải mới gặp người ta cái chị tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu, tới đây có chuyện gì. Ta tưởng ủa, thầy mới gửi xuống lấy điều tra lý lịch. Cũng nguy. Nhưng mà lỡ ai được hỏi thì cũng coi như đó là một sự thiện cảm, người ta nói chuyện. Cho nên khó lắm. Khó không? Không hỏi tới thì nói trời mấy bà lạnh quá. Mà hỏi tới thì sao? Sao mà hỏi nhiều quá? Phải không? Thành thử khó lắm. Không phải dễ đâu. Cho nên á, một khi mình đã chấp nhận mình làm Phật sự rồi thì mình phải làm sao? Phải rất là để cái tâm mình vào. Nói như vậy rồi không có nghĩa là mình làm cái gì lỗi rồi cái là coi như cái lỗi của mình, không phải. Tại có nhiều khi cái người kia cũng quá chấp. Cho nên người kia cũng đừng có quá chấp, mà mình cũng giữ cái tế nhị. Phải không? Cho nên không phải trong đạo không, mà ngoài đời cũng vậy. Ngoài đời cũng vậy. Có nhiều lúc, cách đây mấy ngày, thì có một Phật tử lên, cũng buồn và nói Pháp Hòa như thế này. Con thấy làm người khó quá thầy ơi. Pháp Hòa nói, làm kiếp được mang thân người là khó. Phải không? Mà hành xử trong một kiếp người lại càng khó hơn. Thì thôi bây giờ làm cái gì? Không lẽ vậy rồi mình cuốn gói lên non núi ở sao? Thì cũng cứ sống thôi. Sống hết cái bổn phận của mình. Đối với thầy tổ, đối với con cái, đối với vợ chồng. Làm tròn tất cả bổn phận. Và không cần ai phải đáp cái gì lại với mình. Thì cái đó gọi là đều trọn thành Phật đạo. Trọn thành Phật đạo không có nghĩa là mình lên bông sen mình ngồi. Trọn thành Phật đạo đây là đạo gì? Đạo cái gì mà mình đang mang đó. Mình vô chùa mình có đạo Phật tử. Mình làm Phật tử mình có đạo của một người Phật tử. Mình về nhà mình có đạo làm mẹ, đạo làm vợ, đạo làm cha, đạo làm con. Tất cả những cái đạo đó mình cứ làm cho tất bằng cả cái trái tim và tấm lòng của mình. Mà được như vậy rồi thì cái câu mà chúng ta hay tụng cuối cùng đó, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo đó, đó là Phật đạo đó. Phật đạo là vậy đó, chứ không phải là tới một ngày nào rồi mình ngồi lên bông sen. Bây giờ bông súng chưa được ngồi nữa, chứ ngồi bông sen sao được. Cho cái câu mình hay tụng đó nghe. Nguyện đem công đức này. Công đức đâu? Vô hộp là cãi sùm hết rồi, đứng dậy cũng nguyện đem công đức. Em không dám nhận rồi à. Không? Cho nên nguyện đem công đức này. Công đức đây là gì? Cả cái tấm lòng của mình đã làm gì cho người và cho mình. Nguyện đem công đức này. Mình đừng có tưởng là mình làm gì đâu cho người dưng mới có công đức, còn làm cho con không có công đức, không có. Tại vì cái đó là cái đức của một người mẹ, cái đức của một người cha đối với con. Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, mình trọn thành tất cả những cái bổn phận đó của mình. Hoặc không cung kính nha, hoặc lượng hẹp hòi. Lượng hẹp hòi là sao? Cái tâm mình nó nhỏ. Nhiều khi người ta nói làm sao? Ghét thương ai thì thương cả đường đi. Mà một khi mà ghét ai rồi đó thì ghét cả tôn ti họ hàng. Nhiều khi cái lượng của mình nó có nhiêu đó. Mình ghét cái người nào đó, rồi người nào mà tới chơi với người đó, hay là thân với người đó, bà con người đó, dòng họ người đó, mình ghét hết. Không tốt. Mà cái lượng như vậy là cái ruột nó teo. Phải không? Mà ruột teo là không tốt, dễ bệnh. Cho nên á, cái lượng của mình là gọi người ta gì gọi là gì. Cho nên khi mà cái công đức mình tu hành mà nó đầy đủ, mà không có thể tính đếm so lường được, thì người ta dùng cái từ gì? Vô lượng. Quý vị có nghe từ vô lượng không? Vô lượng công đức. Hay là công đức vô lượng. Vô lượng là không có thể tính lường được. Còn mình bây giờ thì mình hay hẹp hòi ở cái lượng đó. Hoặc thiếu nhẫn nại. Không? Mình làm việc mà mình thiếu nhẫn nại cũng nguy lắm. Cái lượng là sao? Thí dụ như trường hợp á, cái chuyện gì đáng thì mình hả nhắc nhở để ý. Còn nhiều khi cái lượng mình nó hẹp rồi á, cái gì mình thấy nó cũng chướng, nó cũng gọi là cũng trái mắt mình hết trơn á. Thấy không? Tại sao bao nhiêu người khác người ta đến mình không đối xử như vậy? Mà chỉ có cái người đó, hoặc là tông môn họ hàng gì của cái người đó, cái mình đối xử giống vậy. Không được. Lượng như vậy là chưa phải lượng của người tu. Người tu đây không phải là mấy thầy, người một người thầy, một người sư cô là lượng phải dĩ nhiên rồi. Còn Phật tử thì phải học cái độ lượng đó. Đừng có vạch lá tìm sâu. Hở một chút là chúng ta trách móc chỉ lỗi. Cái gì nó không đáng cho nó qua. Thí dụ như giờ mình ăn một cái tô bún, tô mì, người ta múc miếng dầu vô đó với lại một chút hành phi, thí dụ vậy, thì mình không thích thì mình chỉ cần vớt ra đại khái. Chứ còn mà ngồi mà vớt cho nó sạch tô thì còn gì ăn. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên có, chứ là mình chỉ vớt cái gì nó bình thường thì được. Giống như mình nấu một cái nồi nó bọt vậy đó. Thì dĩ nhiên mình phải hớt cái bọt. Nhưng mà nếu mà hỏi là hết bọt, tới hồi mình hết bọt thì cũng hết gì? Hết nước luôn. Rồi á, người ta hở cái là mình vớt. Vớt đây có nghĩa là mình làm đẹp. Rồi riết cái người ta hết rồi. Ta hết xí quách, người ta gần mình, người ta phụ rồi. Thấy không? Rồi bắt đầu cái khi mà mình bắt đầu mình quýnh quán, mình mệt mỏi, cái bắt đầu dễ gì? Dễ câu có, dễ quậu quọ. Cho nên, từ đâu mà ra? Từ mình mà ra. Tại sao mình có những chướng ngại đó? Là bởi vì tự mình mà ra. Tại người mà cũng tại ta. Tu là cội phúc. Tình là dây oan. Chữ tình đây có nghĩa là tình cảm mình thương cho người đó không. Nó có những thứ tình quan nghiệp. Chữ tình đây là những cái gì mà nó dính mắc, nó chằng chịt với nhau. Dù đó là thuận hay nghịch cũng đều là những cái dây oan hết. Hoặc thiếu nhẫn nại, hoặc không, hoặc lượng hẹp hòi, hoặc thiếu nhẫn nại, nên người chẳng tin. Họ làm hoặc loạn việc tu hành, khiến sanh động niệm, che chướng bản minh. Cho có những cái chuyện mà người ta cứ đổ lên mình và mình cứ cảm thấy rằng tôi đâu có làm gì sai. Không. Thật ra khi tổ nói cái này không phải tổ trách mình, không phải. Và tổ làm cái gì? Tổ đưa ra những cái ví dụ rồi mình tự kiểm lại mình. coi coi trong thời gian qua mình đã vấp phải những cái nào mà mình lại có những cái khó khăn ngay bây giờ. Rồi từ đó chúng ta lọc lại, chúng ta tìm cái phương pháp để chúng ta giải chuyển hóa trên đường tu của mình. Cho nên đại chúng khi mình nghe cái này, và cũng đừng có nói ồ cái này là đang trách mình. Không, tất cả những gì chư Phật chư Tổ dạy mà nói thẳng ra cho mình nghe mình thấy đó, là để báo cho mình biết đây là những cái vấp phải của chúng sanh mình, rồi mình kiểm lại. Cho nên Pháp Hòa cũng vậy, những kinh nghiệm gì trong khi Pháp Hòa tu học có được thì Hòa chia sẻ với đại chúng. Và đó là cái lời chân thật muốn nói. Và muốn nói để làm gì? Cũng cùng mong cho tất cả mọi người chúng ta cùng nương giao mà tu. Có phải vậy không? Đã hồi nãy mình đã nói rồi, mình nguyện đi như một dòng sông, không đi như một dòng, một hạt nước nhỏ. Tại vì chỉ một hạt nước thôi thì tan biến rất dễ dàng. Còn bây giờ Pháp Hòa đi, Pháp Hòa không muốn đi một mình, Pháp Hòa muốn đi với tất cả quý vị. Cho nên ai mà nghe mà cảm nhận được thì đó là cái lời chân thật của Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị. Tại vì Pháp Hòa cũng nhớ ông Lưu Bị, ông nói một câu đó: điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim mà sắp chết, tiếng kêu của nó nghe bi ai lắm. Người sắp chết không có dám nói bậy. Thì quý vị cứ coi như Pháp Hòa sắp chết vậy. Và lời nào Pháp Hòa nói ra là bằng cả cái tấm lòng thi thiết, để mong cho tất cả mọi người cùng tu thôi. Tại vì không có nỡ thấy cái công phu tu hành của mình bao nhiêu năm nay nó trôi sông trôi biển hết, uổng lắm. Và mình là một Phật tử phải cảm thấy hạnh phúc khi mình đang bơi lội trong giáo pháp của Phật. Mà người biết mà không nói cho người không biết thì là lỗi. Mà người biết mà đã nói cho mình nghe mình vẫn cố phạm thì đó là lỗi mình. Chớ Pháp, người nói đã làm tròn bổn phận. Vậy thì Pháp Hòa làm tròn bổn phận của người nói, quý vị làm tròn bổn phận người nghe và thực hành, thì là trọn thanh Phật đáo. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không có lìa trời. Nói vòng, nói quanh cũng về một cái nguồn gốc đó, là để cho mình đi vào cái chỗ an lạc giải thoát đó. Kẻ mộ đạo lớn phải tự hạ mình. Người nào mà cảm nhận được Phật Pháp thì phải tự hạ mình. Mình hạ mình không có chết ai hết, phải không? Mà nếu không muốn nói, mình làm cho chính bản thân mình được đầy đủ phước và công đức. Và mình cũng đang làm cho người thăng tiến trên đường tu. Phải nuôi dưỡng cái đạo đức. Đức không có thấy, ta kêu là âm đức. Cái đức mình khó thấy, nhưng mà qua cái những gì hồi nãy mình tổ dạy mình làm đó, từ đó sanh cái đức. Đức không có thấy được, từ đó nó có. Mới khỏi người ngoài làm chướng. Đó, tổ mới nói nè, người nào muốn khỏi người ngoài làm chướng mình thì phải tự hạ mình nuôi dưỡng đạo đức. Người trong tông môn đời sau nên học cái đức khoan dung. Phải không? Khoan dung đó. Khoan dung là mình bao dung, mình tha thứ cho người. Đức Phật Thầy Tây An có cái 10 điều tâm quyết đó. Điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn nêu. Dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Phải không? bất cứ chuyện gì nó còn xảy ra trên dương thế này, nó đều là huyễn hoặc hết, chớ mang vào lòng. Dìu dắt nhau điểm tô công quả, phải thật thà với cả chung quanh, thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị thầy dành cho con. Thầy không ham, con chỉ cần tu được cái đó đó, cái chỗ mà vô vi phẩm vị đó thầy cho con. Đây, người trong tâm môn đời sau nên học đức khoan dung, nhẫn nại và cố gắng hành đạo. Hành đạo là sao? Mình học đạo rồi mình hành đạo, chứ mình đừng có để đạo hành. Đạo hành là sao? Biết tùm lum, biết đủ thứ hết á, rồi tự cái biết đó của mình nó hành mình. Nó hành mình là sao? Mình thấy ai cũng bệnh, có mình tỉnh à. Thành thử cái biết đó nó hành mình. Cho nên hành đạo tức là cái gì mình học được, mình ứng dụng, mình hành. Hành đây là thực hành. Và đừng để những cái thứ khác nó hành mình. Ai có làm gì thì chúng ta dùng cái lục hòa, trong đó có cái là giới hòa đồng tu, mình hướng dẫn. Nhưng mà nhớ nha, ở đời có nhiều người nói tôi thích những người thẳng như ruột ngựa. Nhưng mà khi mình thẳng như ruột ngựa đó, thì người ta sẵn sàng, người ta lấy dao lấy kéo, người ta chặt bầm hết những cái ruột ngựa đó của mình. Cho nên không phải như vậy. Thẳng nhưng phải có cái lễ độ của người thẳng. Mình đừng có biện bạch tôi vậy đó, cái tánh của tôi là không có nói ngọt được,
cái tánh của tôi là không có nói dịu dàng được, tôi thẳng vậy đó. À, ai chịu chịu thì thôi. À, thì người kia cũng nói thôi thì thôi, bo ba xì hết tiền rồi. Như vậy là hôm nay mình cũng được mới có con ma, thêm con ma thứ hai. Vậy là em tiếp tục làm con ma nhà họ Hứa, Hứa thì sao nữa. Như vậy thì hôm nay đó, thấy không? Thì tổ dạy mình đó là mình khi mình gặp những cái bên ngoài, hồi bữa hôm á, cái đầu tiên là ma quan nghiệp, phải không? Tức là có nhiều người họ gần mình nhất là cái người báo mình nhiều nhất, phải không? Rồi cái thứ hai là có những cái chuyện bên ngoài nó đến với mình, thì khi như vậy chúng ta bình tâm xuống, chúng ta nên để ý lại, kiểm soát lại qua những cái lời tổ dạy. Do đâu? Do lời nói ác, do hành động thô, do thiếu lễ độ, vân vân. Mình kiểm ra để mình nhận ra được những cái khó khăn, những cái bên ngoài mà nó ập đến mình là do đâu. Cho quý vị mới thấy, một cái ông bác sĩ mà có nhiều khách á, ngoài cái chuyện bác sĩ đó giỏi rồi đó, thì phải còn ai giỏi nữa? Và tế nhị, cái người mà ngồi ngoài đó, cái người thư ký đó, cho ông bác sĩ mà giỏi chữa bệnh rồi là một chuyện, nhưng mà cô thư ký mà giỏi nữa thì hết sạch, phải không? Cái đó người ta gọi là như hổ chắc cánh. Con hổ là nó đã quay phong rồi, phải không? Mà nó có cái cánh rồi thì thôi, tung hoành tư hạng. Một ông vua giỏi, minh quân, chưa đủ, thái giám phải trung thành. Mà thái giám phải sao nữa? Phải khéo léo, trung thành. Mà ông vua mà thường chết là chết với tay ai? Ít có khi nào chết với tay một tướng tài lắm, mà chết với một cận vệ sát bên mình, tay không có một tấc sắt, nhưng mà nó là người nắm hết cuộc đời của mình, nó là cái người nắm hết tài liệu của mình, nó là người nắm hết tất cả, rồi nó chỉ cần tung ra cho ngoại bang một cái thôi thì mình thì đó. Ông vui chết là chết người tay không tất sắc. Còn mấy anh kia đi đâu cũng luôn luôn gươm, rồi vừa tới là lính nó cản trở, phải không? Làm sao mà vô được ổng? Nhưng mà cái tên mà sát bên nó cho ổng uống thuốc độc rồi nào không biết. Còn quý vị coi phim quý vị thấy đó, thấy không? Cho nên á, một ngôi chùa cũng không khác, ngoài thầy trụ trì giỏi, có tài, có đức, phật tử được mệnh danh thuần thành, mà nhìn đọc rồi đọc ngược là thành thuần, phật tử thuần thành mà phải có tu, thuần thành thành thật, thuần thục, có cái đức, có cái tu, thì cái chùa nó mới phát triển. Ông thầy có hai tay cũng làm đâu có nổi, nhiều tay vỗ nên kêu, nhưng mà mình phải vỗ cho đúng lúc nha. Thấy ta làm dở ngồi nhăn răng ra vỗ tay nó nguy lắm, sập chùa đi chơi. Quý vị có hiểu được cái tâm mà Pháp Hòa đang chia sẻ với đại chúng? Tại đây là cuối năm rồi, cũng biết đi lúc nào. Thôi thì nhân chi tương tử, kỳ môn giả thiện. Cuộc đời nó vô thường. Bây giờ em còn sống em nói rỉ rả,
không chịu nghe.
Rồi để một mai mà em nằm xuống rồi, nói gì nữa em có nghe đâu. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi ra đời, tôi ra đi rồi ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung ngay bây giờ. Quý vị có nhớ bài hát đó, đừng đợi ngày mai mới nói lời cảm ơn, có kịp. Gỗ đá làm sao mà biết mỉm cười. Em không có học triết. Thôi thì đại khái là hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng tiếp tục về 10 thứ ma. Mà mình nói mới có 2 ma thôi nha, còn 8 thứ ma nữa. Thì hãy ngày nào còn ma thì làm ma nhà họ Hứa. Quý vị có nhớ ma nhà họ Hứa không? Nhớ không? Cái ông đó tới hỏi chú Tiểu làm ơn chỉ cho tôi cái đường đi. Rồi cái tôi chú Tiểu chỉ, rồi cái tôi mua giùm cho bó nhang. Ông Tiểu thấy vậy, ông Tiểu cũng chỉ hết lòng hết dạ, ông cảm ơn cao phi. Cái ông Tiểu mới mô phần trần gian còn sót lại con ma nhà họ Hứa. Ông nói hứa gì? Nó hứa mua nhang mà mua. Thì thôi, có vài chỉ có vài lời chia sẻ với đại chúng. Xin chúc đại chúng có một ngày tu học thật là an vui. Chúng sanh vô